sẽ bị đổ lạc. Chứ không cách nào mà có thể cái hiện tượng tốt đẹp mà không ngờ được. Tại vì cách đó cỡ chừng 3 tháng có một người nó hiện tượng xảy ra giống hợp như vậy. Nghĩa là người ta nó giống như 99% như vậy. Mà tất cả các vị Phật tử thì người ta không có đủ cái năng lực. Mà các cái vị hộ niệm, các vị sư có vị sư đó nữa cũng không giải quyết được. Mà để sau cùng rồi cái người đó phải ra đi, mà ra đi với tổ chức rất là xấu. Và cái người đó, cái người mà ra đi đó trước đó cũng có cái duyên với tôi, chưa biết tu hành gì cả, chưa có cái pháp danh gì cả. Tôi nói sang một cái đêm đó là cái người đó niệm Phật rất là tinh tấn, quyết lòng đi về Tây Phương. Và tôi dặn cái người chồng là phải hỗ trợ cho cái người vợ của mình. Và tôi dặn những cái người bạn đồng tu đó hãy tới hộ niệm chồng. Và người ta đã chuẩn bị hết trơn rồi. Không ngờ là khi mà tôi đi qua mất rồi thì cái người đó mới bắt đầu đi vào cái chỗ kịch liệt, làm chết. Và sau cùng rồi người ta điện thoại cho tôi nên thương tiếc là không biết làm sao cả. Và thật ra là tại vì nhiều khi chính tôi ở đó tôi cũng chưa chắc gì tôi giải quyết được. Nhưng mà tôi nói khi mà mình có một cái phương pháp hộ niệm cụ thể rồi, có một cái phương pháp mà mình đã từng dùng cái phương pháp đó mình cứu những trường hợp đó rồi, thì tôi nghĩ là phải tận tâm tận lực cộng đức cộng tác, chứ không bao giờ được quyền rời bỏ cái người ta để cho oan gia đã chúng tự do báo hại cái người bệnh đó, để chỉ chính oan gia đã chúng tạo thêm một cái nghiệp sát mới. Rồi chính những người ra đi xuống cái địa ngục tạo thành những oan gia trái chủ cho cái oan gia trái chủ, cho nên cái nghiệp chướng, quý vị thấy không, quán thiên này nó cứ trồng chất tất cả đều bị đọa lạc hết. Chính vì vậy mà khi mình biết được cái cách giải này, tôi nên xin thưa quý vị, mình có thể giải được, chứ không phải là không có cách giải đâu. Khi mình đến cái chỗ đó rồi chúng ta sẽ khai thác hay lắm, nhất là cái phim mà Trồng Thị Kim Phượng hay lắm nữa. Không ngờ được mà khi mà tôi giải được cái chuyện đó rồi thì quý vị Phật tử nó bây giờ làm sao anh Diệu ông ơi, bây giờ là nó đắng lại bộ phim này để mà tôi đem tôi bó ra cho người ta học, tôi giờ làm sao đắng được, nó đắng được cái sự thật nó là như vậy, thì làm sao mà tìm được cái cô Kim Phượng thứ hai, mà làm sao mà có thể diễn tả cái khuôn mặt của tôi mà lúc đó tôi làm thiệt chứ tôi làm giả đâu ạ. Bây giờ tôi làm giả tôi làm có gì nữa, tôi cũng là giống như giỡn, cách nào làm được, không cách nào tự nhiên được. Mà lúc đó tự nhiên có chừng một tiếng hồ giải quyết được, mà thực sự là hoàn toàn là một sự mà tình cờ mà tôi giải được, nó cũng là sự may mắn. Đó chính là thực ra là cái ca mà tôi tới tôi hộ niệm cho cái cô đó là 9 giờ tối tôi mới tới hộ niệm cho cô đó, chứ không phải là cái giờ đó. Mà không biết tại sao cái giờ đó thay vì tôi đi hộ niệm với người khác, tôi lại nói bây giờ tôi nói với quý vị mà chở tôi đi, thôi bây giờ trở tới cái cô này đi, tôi nghĩ cô này sao mà tới kịch liệt hơn, thì mình tới mình thỉnh cô này đi. Đi trên xe ông đang tới hai người tới đó thấy có 6 vị thầy đang ở tại chỗ đó tìm cách hóa giải cái ôn chuyện này mà hóa giải không được. Trời ơi, nó hổ, nó hào mà nó háo xí quần mà nó kiếm hình Phật phải đem xuống, mà nó nghĩa là thầy nó cũng không tha được, nghĩa là không sợ hóa giải trên. Quý vị thấy, cho nên khi mình biết được cái chuyện oan gia thế này rồi, mình phải sợ chuyện oan gia, mình sợ cái chuyện sát sanh, mình sợ cái chuyện mà giận hờn, mình sợ cái chuyện mà sân khởi. Tại tất cả những cái đó biến thành oan gia hết, dễ sợ lắm. Sợ nhất là cái chuyện gì? Sát sanh. Quý vị đừng có nghĩ là mình giờ đây mình sát mình ngon ý nó, mình thấy ngon nó mình sát cho đã lên, rồi để mình ăn cho nó đã lên, chừng nó không làm gì mình đâu. Cái lúc bây giờ để mình ngon hả, cái lúc mà mình nằm xuống rồi quý vị mới thấy cái sự trả thù kinh khủng lắm, dễ sợ lắm, không tưởng tượng được. Chính vì vậy mà mình phải nhắc nhở cho họ đừng nên sát sanh. Cố gắng có những cái cuộc mà mình cũng nên để ý qua. Tôi ví dụ như khi mà đi vào trong cái phòng đó, mà các vị mà vừa là những cái Việt Nam mà khi đi theo tôi phát hiện ra những cái chuyện mà hoàn toàn có nhiều người không phát hiện được, mà tôi thì tôi tài tôi quen rồi, thấy mấy tôi lục lão tôi quen rồi. Có nhiều người khi mà tôi đi cách tuần rồi về người ta hồn điện như vậy người ta không phát hiện ra, mà tôi lên ngày đầu tiên mà tôi phát hiện ra người ta giật mình luôn, nó mới cười đó được cái gì. Khi mà đi tới những cái nhà như vậy, cái người ta treo cái hình Phật mà ta sợ là dơ cái tường đó, cái chỗ mà quang minh quán đại người ta không treo, mà ta nó treo sau cái tấm màn, nó che gần một nửa cái tấm hình Phật mà người ta không hay. quý vị có hiểu không? Còn ví dụ như tấm hình Phật có thể mình chúng ta có thể treo trên đầu, có thể treo hai bên, có thể treo dưới nền được, nhưng mà treo dưới chúng ta thường phải treo cao một chút, người ta treo thấp ngang cái mặt giường như vậy, suốt như vậy mà người ta không hay. Có nhiều người nói trời ơi, sao tại sao mà treo bằng cái chân? Tôi nói đúng á, treo như vậy là thấp kính đó. Đáng lẽ mình treo cao như vậy, người ta nhìn xuống người ta mới thấy mình treo thấp dưới, người ta không phát hiện được. Có một lần cái tôi tới như vậy, cái đầu tiên vô cái tôi bắt đầu niệm Phật, tôi đứng như vậy, tôi nhìn Phật, tôi lên, tôi thấy vậy là người ta treo cái hình Phật mà bên cạnh một cái đầu con nai, người ta cắt cái đầu con nai đó, người ta cắt lên tường và con nai nó nhỏ lắm, người ta cạo cái còn lòi cái sừng ra thôi, với cái chóp sọ thôi, ta móc lên để người ta treo móc áo đó, quý vị có hiểu không? Rồi ta treo cái hình Phật dưới khi bóng đó, người ta không hay, mà người ta hiểu niệm qua một tuần lễ rồi không ai phát hiện hết trơn á. Cái tôi đứng từ ngó tôi chấp tay về, tôi ngó lên nhà, cái tôi nói kêu anh ta gì, tôi nói á, thì thường thường người ta bắt tôi đi thôi, đi gọi khách thì khách thầy á, tôi kêu cái người nhà anh tới anh gỡ cái hình đó xuống, anh xuống liền. Rồi cái có nhiều người người ta để cái hình của một đứa cháu nội ở trên cái bàn coi như cái bàn uống nước của bà cụ đó, với bà cụ này á, hồi giờ bà thích cái đứa cháu này lắm, bà thích lắm, bà thích để bên cạnh lắm, mình thấy vậy mà hồi giờ cả tuần lễ người ta vẫn để như vậy, người ta không hay. Có nhiều người ta để cái hình mà có vợ chồng mà hồi mới cưới nhau rồi mấy bao nhiêu anniversary gì đó, ta để bên cạnh gì đó, mà tất cả những người ta không hay. Mà có nhiều người ta hay rồi mà không phải là cái nhiệm vụ của họ, người ta không dám nói đó. Thì những cái chuyện đó là những người mà tổ trưởng này phải có cái linh hoạt cái chuyện đó. Thế như vậy là tìm cách đem cái chuyện đó xuống liền. Ta để một cái hình Phật thiệt to thế này, bên cái hình Phật đó ta để một cái hoa thiết bự bên cái hình Phật đó, mà người ta không hay, người ta để như vậy cho nó trang trí cho nó đẹp. Xin thưa là tất cả những cái hoa đó đem xuống hết, tất cả những hình ảnh của người gia đình tụ tập lại cho gia đình cho đông đảo về đoàn tụ mình đem xuống hết, để chi? Để cho cái người bệnh nó khi người ta mở cái mắt ra thì một cái hình ảnh duy nhất đập vào trong cái đầu họ là chính là hình A Di Đà Phật. Có nhiều khi mình để chỗ đây là A Di Đà Phật, mình để chỗ đây là Phổ Hiền Bồ Tát, cái hình Phổ Hiền Bồ Tát cũng trang nghiêm lắm, cũng đẹp lắm. Chúng ta cũng nên khuyên đem cái tấm hình Phổ Hiền Bồ Tát xuống, chỉ để duy nhất là một tấm hình A Di Đà Phật hoặc là Tây Phương Tam Thánh, nhưng mà thực sự là để tấm hình A Di Đà Phật mạnh hơn, nó làm nó đập thẳng vào cái tâm, cái tâm của người ta, để cho người ta quán vào đó, ta nhìn vào đó và người ta nghĩ vào đó mà người ta niệm Phật. Một đường duy nhất là đi về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ là ví dụ như cái dự đường ở đây rất là tốt và rất là hay, là tất cả cái hình một ngày đồng bộ hết trơn, tức là xanh là xanh hết, đỏ thì đỏ hết, vàng thì vàng hết, không nên để chỗ này là hình xanh, để chỗ kia là hình vàng, để chỗ kia là hình trắng, nó mất cái nhất tâm được. Đó là cái phương pháp mà coi nhộn được. Nhất tâm là gì? Là cứ ngỡ một lần một dài ta đi theo cái người đó. Quý vị nên nhớ là khi mà mình chết đi rồi thì oan gia trái chủ của mình có tính hiện ra cái thân Phật, hình ảnh Phật đó nó gạt mình nữa. Nhưng mà có một điều duy nhất quý vị nên nhớ cho nó cho vững cái nguyên tắc này, là cái hình A Di Đà Phật tuyệt đối không có một vị nào có khả năng thực hiện được cái chuyện này. Cho nên mình nắm cho vững cái nguyên tắc này mà mình khai thị cho người ta, mình nắm vững cái nguyên tắc này mà đi hộ niệm cho người ta, cứ chỉ dấu hiệu cho người ta đây là A Di Đà Phật. Khi mà cái người đó chấp nhận đây là cái thân tướng của A Di Đà Phật thì không còn ai có khả năng làm được cái chuyện này. Còn nếu mà chúng ta không xác được cái chỗ này mà chúng ta treo hình đủ thứ hết trơn, thì khi mà chúng ta không dặn rõ, để lỡ mà người đó người ta mơ mơ tỉnh tỉnh vào đó, nào là say say gì đó, ta nhìn thấy những cái Phật nào đó hiện ra hào quang phất phới, rồi người ta chấp vào đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chấp vào đó là Diệu Sư Lương Ni Quang Phật, thì chấp vào đó là Bồ Tát này Bồ Tát nọ, người ta đi theo một cái là rất dễ bị lạc. Chắc chắn là trong cái năm năm ngoái tôi đã nói chuyện này rồi, thì bây giờ cũng nói lại cái chuyện này để cho quý vị khi mà khởi động đi hồi đi người ta nắm vững. Không phải là chúng ta phải nói nhiều như vậy đâu, nhưng mà mình có cái chỗ nào mà yếu điểm của cái gia đình đó mình nói, rồi sau đó trong những lần khai thị sau đó mình tiếp tục nói tiếp, để mà cái lúc mà 10 phút như vậy mình làm sao mà khuyên gia đình chấp nhận cái hiện tượng hồ niệm, chấp nhận cái kỷ luật hồ niệm, tin tưởng vào cái sự hồ niệm, rồi mình khai thác thêm một cái số mà cái yếu điểm, cái điểm yếu của cái người bệnh Rồi mình nắm vững như vậy, để khi mà mình đi hộ niệm, khi mà thấy cái người mà mình, người ta hiện ra một cái hiện tướng nào, mình đoán liền. Mình không đoán được thì mình cứ mò, mình khai thị mò, tức là mình giải cho họ cái này, rồi chút nữa mình giải cho họ cái kia, rồi ngày mai mình giải cho họ, mình giải hết tất cả những cái mà người thân của họ báo cho mình biết. Rồi sau khi mà cái hộ niệm như vậy, khi mình thấy cái người bệnh mà hiện ra như vậy, mình sang hỏi thêm người nhà là còn có những gì mà quý vị quên chưa khai với tôi không, hãy cố gắng nói thêm ra đi, để mà chúng ta hóa giải, chúng ta mà biết được, bắt mạch được, biết được cái bệnh gọi là bệnh si, bệnh mê, cái bệnh dạy của cái người ra đây đó, cái bệnh mà tham chấp đó, là mình dạy đúng vào cái chỗ đó, mình cứu họ dễ lắm. Còn không mà cứ giải khơ, khó lắm. Và cái phương thức mà khai giải, đừng có nên bày vẽ mà có như trống kèn nào trang nghiêm quá, cứ dùng cái hình thức rất là tự nhiên. Càng tự nhiên chừng nào, càng hay chừng đó. Và lúc nói như vậy, mình nói vững vàng, cái niềm tin mình tin tưởng, vững chắc, để mình vượt họ lên. Tôi không biết làm sao mà tôi thấy, khi mà mình vượt họ lên như vậy, có nhiều khi chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi, nói chuyện là hai tỷ, họ tin tưởng dữ lắm. Từ trước đó là con cái khóc lóc, vợ chồng khóc lóc, nào người hàng xóm hàng đồ than thở, sau đó họ vui mừng dễ sợ lắm. Và cái người mà sắp sửa chết, họ trông chờ từng cái gia đình. Cái đó là cái khả năng khai thị. Tôi biết chắc chắn ở đây có nhiều vị có khả năng khai thị trong đó. Quý vị cứ khai thị đi, đừng có sợ. Biết là một lần khai thị như vậy mình có thể mình ngập ngừng, nhưng mà khi đi hai lần là tự nhiên hết. Mà khi mà khai thị như vậy, quý vị nên nhớ, khi mà cái tâm mình thành thì chư long thiên hộ pháp đang gia trì cho mình trong lúc mình hộ niệm, chư vị bồ tát đang gia trì trong lúc mình hộ niệm. Chính nhờ cái gia trì này mà cái tiếng nói mình nó có trọng lượng trong đó, mình giải được trong đó đó. Còn bây giờ đây có thể là nhiều khi mình nói như vậy nhưng mình không biết được, nhưng mà mình cứ làm đi. Thường thường ở trong những cái lần đầu á, mình nói nó cứ bóc phải không sao, nói ngang ngang thôi, rồi nhờ cái lực của đại chúng hộ niệm lên. Nhưng mà sau vài lần rồi tự nhiên thông mà, cái lần này mình nói bóc chứ lần sau mình nó không bóc nữa, rồi cứ tự nhiên nó bắt đầu, cái lần sau nó bổ túc cho lần trước bổ túc lần sau. Cho nên tự nhiên khi đối diện với một cái cảnh tượng như vậy, mình nói liền, mình khai liền tại chỗ, mình nói mà họ mình không ngờ được, mình giải không ngờ được. Quý vị có hiểu không? Khi mà hội niệm giống như một vị đấu trí và đấu trí với ông già trái trời, đấu trí với những cái tham chấp của người bệnh, đấu trí với những cái mà coi như là thương nhớ cái người thân sắp chết, gia đình không chịu, không nỡ để cho người thân ra đi. Nhưng mà nhờ mình giải quyết như vậy, tự nhiên mình giải quyết hay lắm. Cố gắng. Trong nhà mà cứ nuôi chó nuôi mèo, quý vị cũng cẩn thận cái chuyện này. Khi vô đó là chỉ nhất là những người tốt trưởng phải có cái con mắt láo liền, mới vô nhà người ta mà láo liền. Nhìn đó, coi thứ nhà này nuôi mấy con chó, nhà kia nuôi mấy con mèo, mình láo liền thực ra mình ra đâu mình tìm. Tức là mình không dặn người tôi, thí dụ như người ở chính giữa đây là đang ngồi niệm, mình ngồi đây mình ngó bên kia, ở kia mình ngó này. Nhiều khi mình đang hộ niệm như vậy mà trên cái bàn thờ hay là trên góc này có con mèo đứng nhìn xuống mình không hay. Quý vị có hiểu không? Đó là những cái mà nếu mà mình không xử lý, nó phát bánh mất cái đường vãng sanh của cái người thân, chứ không phải là lớn. Tôi nói thiệt, con chó nó chạy lăng quăng nó hiền dữ lắm, cái gì con này, nhưng mà mình không để ý của nó, coi chừng nó này trở thành một cái con vật lạ lùng lắm, nó phát bánh mất cái đường vãng sanh của cái người đó mà không hay. Cho nên biết được như vậy là thấy con chó này, cái cụ này là cụ gà lắm này, thôi quý vị đây cột nó lại đi, hay là nhốt nó lại đi, con mèo nhốt nó lại đi, đừng có để nó đi gần thân bên. Tôi nói thiệt, con mắt của mình nó bệnh dữ lắm, bệnh hơn con chó. Con mắt của chó nó sáng suốt hơn mình, nhiều khi nó thấy những cái mà mình không thấy, nó vô nó chụp tầm bậy tầm bạ, cũng có thể là hư hại chứ không phải là. Còn những cái chuyện mà ví dụ như là khóc lóc, kể lể, ôm ấp người thân trong lúc mà ra đi, chúng ta cũng dặn dò cho người bệnh, cũng nói luôn cho cái gia đình mà nói chuyện tới 10-15 giờ. À đúng rồi, mình cũng nói luôn với cái người thân cái chuyện này là mình không có lấy tiền lấy bạc, mình không có bao giờ chấp nhận một cái hiện tượng đó để cho người ta tin tưởng. Và cũng dặn họ, tôi nói thiệt với quý vị, có một lần mà đi hộ niệm từ một cái đạo tràng mà tôi đã từng tới đó cả mấy lần, tôi nói sắp kỹ và tôi khuyến khích hộ niệm. Mà ai dạy họ cũng biết khi mà hộ niệm như vậy, giác một cái con, cái cô liêm á, cô liêm là cái lưỡi liềm á, lưỡi hai để trên bụng cái bệnh đó, quý vị có hiểu không? Rồi để trên một nái chuối và bên cái bệnh nhân nó để những cái túi nhỏ nhỏ là giờ là giống như cái hũ nhựa mà để vàng đó. Rồi cái hũ nhựa này để gạo nè, hũ nhựa này để nếp nè, hũ nhựa này để bạc nè, hũ nhựa này để đủ thứ, để ngũ cốc đủ thứ, để chi, hỏi để chi vậy? Để hệ nó chết chồng thì bỏ miệng này. Mà thật ra là cái chỗ đó tôi đi qua cái này mấy năm rồi, tôi nói khuyên hộ niệm dữ lắm mà tôi có bao giờ nói chuyện đó đâu mà. Nếu mà một người nào đi ăn ai mà nói như vậy nên anh chị ông nói như vậy là chết tôi rồi. Thật sự như vậy. Mà đó là một cái sự tình cờ nó xảy ra như vậy. Là khi mà cái đạo tràng đó hộ niệm cho một người, hồi giờ tôi nói rất là nhiều rồi mà không chịu nghe. Tức là cái vị mà ni trưởng nó không chịu nghe, chừng cái tôi hối phụ hồn niệm quá, cái bút quá thì đi hồn niệm người ta mới làm cái chuyện đó. Mà khi mà làm xong rồi cái tôi nghĩ là nếu cái gì mà lực lượng mà yếu đó thì hãy tới cái đạo tràng của cư sĩ đó đó, kêu họ một tiếng, họ đi tới hồn niệm cho. Ở tại Huế, kêu mà làm một cái đạo tràng tại Huế, kêu một cái nhóm hồn niệm tại bên Đà Nẵng, ở Đà Nẵng đó cái chị đó thuê luôn một chiếc xe 30 chỗ kéo một người đồng tu hộ niệm cho cái người ta. Nói tới cái bắt điện thoại lên, anh vợ ơi bây giờ anh giải quyết chuyện này, giờ tôi biết giải quyết cho được hết. Hỏi tại sao nếu bây giờ niên sư làm như vậy? Cái tôi trong điện thoại tôi nói thì bây giờ kêu niên sư thay vì để cái rửa đó thì lượm quá lượm đẳng để nó sướng hơn. Chứ làm sao bây giờ? Tôi nói thì thôi giờ nó dở như vậy thôi, bây giờ nói đi sư, nói anh vợ ông nói là không nên để như vậy, làm chi không biết cũng gạo gì trơn ấy, quý vị cái tấm lượm mà niệm cho người ta đi. Hộ niệm nhờ như vậy mà cái mấy vị đó hộ niệm vãng sanh. Quý vị thấy không này, nó lạ lùng lắm. Cái mình cứ nghĩ là mình đúng, mình nghĩ là mình hay, mà thực ra là cái đó là một cái thủ tục nào đó, từ đầu nào đâu đem nó hấp dụng luôn. Đi hộ niệm để cái giao làm chi? Tức là phải oan gia trái chủ. Tôi nói thiệt quý vị, khi mà oan gia trái chủ nhỏ nhỏ cho oan gia trái chủ lớn, mình để chút cái giao nữa cũng ăn nhầm gì đâu à. Phải không? Không ăn nhầm gì đâu ạ. Cái lòng thành của mình biết cách hóa giải, mình hóa giải được hết. Thì bây giờ đây còn sắp sửa là tới hết giờ rồi. Thì cái phần này là cái phần khởi động. Là chúng ta nên nhớ là nhất thiết muốn hộ niệm cho được viên mãn thì có thể bắt đầu nghĩ ngày mai. Thì mình sẽ tiến tới cái vấn đề là kỹ thuật hộ niệm như thế nào. Thì buổi chiều nay bắt đầu quý vị cứ xoay quanh ba cái chuyện này mà mình sẽ phân ra cho nó đầy đủ hết trơn luôn. Sau 3 ngày nói chuyện này mình từ A đến Z mình làm cho nó vững vàng luôn, để cho khi mình bắt tay vào niệm đừng có một cái gì trở ngại cả, mình nó vững vàng, bất cứ một trường hợp nào mình cũng vững tâm. Tại vì xin thưa thật quý vị, muốn cứu một người vãng sanh không có cái gì mà gọi là khó khăn. Làm sao? Cái thứ nhất là giúp cho người đó phát lên một cái niềm tin tưởng vững vàng là người đó được vãng sanh. Dù trong quá khứ người đó đã lỡ tạo ra những cái gì mà tội lỗi, sai lầm, thì lúc đó mình cũng tìm cách khóa lấp cho người ta đi. Nói là bây giờ đã làm lỗi rồi, đã làm tội rồi, mà bây giờ cứ nhớ cái tội đó, mà cứ sợ cái tội đó, mà cứ nghĩ vào cái tội đó, thì chắc chắn đây là cái duyên cho mình, cái lôi, nó lôi mình sâu vào trong cái tội lỗi đó, để cho mình trả nghiệp, gọi là tội nghiệp thọ báo, không tốt gì đâu cả. Hãy quyết lòng ăn năn sám hối để mà niệm Phật đi về Tây Phương. Chắc chắn, nói là chắc chắn, mà nói là chắc chắn, 100% tin tưởng vững vàng lên, mình nói chắc chắn, còn chắc chắn hay không, chừng nó tính sạch. Tức là người ta tin tưởng vững vàng, là mình để mình tạo cho người ta cái niềm tin cái đã. Vì cái tâm có người, quý vị không sợ. Mà thật sự tôi nói thật, nếu mà cái người đó tin tưởng chắc chắn, vững vàng, quyết lòng vãng sanh rồi, thì trong kinh Phật nói là 10 niệm tất sanh chính là những trường hợp của này đây. Nếu mà người đó vững vàng tha thiết được vãng sanh, tôi bảo đảm niệm Phật nói là 10 niệm tất sanh, chúng ta niệm cho họ 3 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, làm sao mà không được vãng sanh? Thực sự được vãng sanh mà. Vãng sanh gì? Vãng sanh hạ phẩm cũng là vãng sanh. Mà giả sử như bây giờ mình tệ đi nữa là đưa cho họ đi về cái gọi là cái nghi thành trên Tây Phương Cực Lạc, họ cũng vượt qua tam giới, cũng một đời thành Phật. Tại vì 500 năm nằm trong nghi thành, cái mức sung sướng của họ còn hơn cái ông trời ở Dạ Ma Thiên nữa. Đừng có tầm thường. Sau 500 năm họ vẫn nhập phẩm được như vậy, mà nhập phẩm là tam bất đều được viên mãn. Mình thấy nó vi diệu bất khả tư nghị, thì cứ việc nói thẳng thắn họ đi, khuyến khích họ đi tin tưởng được vững vàng. Người thân mà không tin tưởng, mình nói họ việc tin tưởng vững vàng đi. Quý vị có biết trong những cái chuyện mà bản thân có những người không có tôi mà người ta kể lại, tôi nói với người đó này, ví dụ quý vị tin tưởng cho vững vàng đi, đưa chúng tôi vào điện chắc chắn gia đình cô quý vị được bản thân 100%, không nói một tiếng nào hết. Quý vị mà tin tưởng như vậy giao cho tôi, chỉ cần yểm trợ cho tôi, tôi vào điện. Có nhiều người ta cứ bắt chước cái đó, người ta nói như vậy, cho nên gia đình tin hết trơn rồi, cũng trong người ta vào điện hộ niệm xong rồi họ mừng muốn chết luôn. Một cái hiện tượng xảy ra bất khả tư nghị, một người hộ niệm 30 tiếng cũng được mềm mại, có nhiều người 20 mấy tiếng, có nhiều người 8 tiếng rồi bằng âm ra đi thông thứ tốt lành như thường. Cái ông Trương biết quý vị có biết không, cái bụng ông chưa bướng lên này, chưa bướng mà cái người mà liệm á họ tối họ kinh lộn với cái bàn hộ niệm luôn. Nó quý vị mà làm như thế này lớn mà nó bịch cái bụng ra cái này làm sao mà tôi liệm đây. Tại vì cái thương thương cái gọi là sơ lan cổ chứng mà. Cái chị đó chị năn nỉ ông niệm nói thôi bây giờ tôi lỡ rồi tôi không dám làm nữa, thôi bây giờ quý vị vô liệm đi. Không, bây giờ quý vị cơ liệm bây giờ, bây giờ ông đây có sợ bịch quá rồi. Cái chị đó chị nói nếu mà nó bịch ra thì tôi sẽ chân văn ra tôi làm cho. Anh cứ làm cho mạnh cũng được, nữa không sao hết trơn. Nếu nó bịch ra tôi làm cho. Tôi chịu, tôi tối tôi hốt cái đồ trong bụng nó ra cho. Người ta tới người ta liệm đâu có sao đâu à. Ông ta đã vẫy tay chào bye bye mọi người ra đi. Trước giờ phút ra đi 4 lần thấy được A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí cùng Đại Thế Chúng tới. Mà trong cái hàng chữ người ta đưa ai biết, ông Trường biết thấy Phật và Bồ Tát, tôi la mất hồn mất vía luôn, cái làm sao bó chỉ được hàng chữ này. Là tại vì cái người mà quay phim, cái người mà biết đạo đó đâu có phải là người làm phim đâu, chỉ nói như vậy, ông làm phim nhớ như vậy, ông em không ghi vô. Ông Trương biết đang thấy Phật và Bồ Tát tới. Tôi nói cái câu nói này sai. Mình niệm Phật, mình hộ niệm người ta, mình biết đạo rồi, mình không được nói như vậy. Mà quý vị phải nói là ông Trương biết đã cho chúng tôi biết là hay là đang thấy A-di-đà Phật cùng với Thánh Chúng tới đó, thì mới đúng. Nghĩa, lý đạo của cái phương pháp hộ niệm. Cho nên thấy Phật và Bồ Tát tới, hồi nãy mình nói rồi, thấy một vị giống như Phật, tới cái tướng là Phật đi theo liền. Người ta sơ ý, người ta coi cái hình này chữ này, thấy chúng ta tôi thấy Phật rồi tôi mục tiêu. Thực ra không phải như vậy. Chỉ khi nào A Di Đà Phật hóa hiện ra giống hệt như cái tấm hình mà mình đang hộ niệm cho họ, thì báo đảm chắc chắn nói với người đó hay mạnh dạn đi theo A Di Đà Phật. Mà mình còn dặn họ lúc nào cũng chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, con đi về Tây Phương, niệm tiếp A Di Đà Phật. Khi mà Phật đã ứng hóa ra rồi, Ngài phóng quang rồi, Ngài đã gia trì rồi, Ngài đã khai tâm cho mình rồi, họ đã đi vào cái chỗ nhất tâm bất loạn rồi, họ đã biết được lý đạo đó rồi. Còn chúng ta không có nói rõ cái vấn đề này. Bác ơi, bác theo Phật đi, bác về Tây Phương ha, bác thấy Bồ Tát không, thấy Bồ Tát ha, đi theo Bồ Tát không xứng hơn là theo theo những chỗ khác sao, quý vị có hiểu không? Cái câu nói này nhìn qua thấy đúng không quý vị? Nhưng mà coi chừng, một vị con gia trái chủ muốn gạt mình không dạy gì mà biến thành cái con quỷ thiệt dữ mà tới mà gạt mình đâu à. Mình biết liền phải không quý vị? Nhưng mà nó biến thành ông cha, biến thành bà mẹ, biến thành một người rất là đẹp trai, biến thành người nào là đàn phan bó cái, biến thành là hoa bay khó lạ đẹp, vô cùng đẹp. Thấy mừng quá, đi theo liền. Chứ để biết xác định rõ rệt. Có nhiều người có hỏi nên, nếu mà mình đi như vậy, nếu thấy Phật này, mà anh niệm Phật cũng được. Có đúng đó. Tại cái tâm quý vị đang làm ma cho nên người gặp ma. Chứ nếu tâm quý vị đang làm Phật thì có ma nào mà được tới gặp Phật đâu mà. Phật nào? A Di Đà Phật. Phải nói cho rõ ràng. Pháp giới tạng tâm ở trong câu A Di Đà Phật. Và cái người lập ra cái đại nguyện để cứu độ chúng sanh, tiếp độ chúng sanh về Tây Phương, chính là A Di Đà Phật. Trên pháp giới này không có một người nào được quyền phá cái lễ đó. Cho nên chúng ta cứ nắm vững cái căn bản đó mà chúng ta cứ người thì thật sự là dễ dàng. Tôi nói quý vị, dễ dàng như ở đây chúng ta đã có chứng kiến, như mẹ anh Quốc nói là chứng kiến là cái chị ra đi rất là tốt và tôi rất là mừng. Và đáng tiếc là cái ngày mà chị ra đi tôi không có đây, tôi không niệm ở Việt Nam. Nhưng mà quý vị cũng ở đó, lúc đó thì đi gọi cho tôi, thì lúc đó tôi cũng đang ở trên chiếc xe mà đi hộ niệm cho người khác. Quý vị cứ đáng này, mà tôi hiểu quý vị có cái thành tâm như vậy. Thực sự là cái đạo tràng chúng ta là cái đạo tràng mà cứu độ chúng sanh. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện này, thì xin tôi lấy cái lời nói của Ngài Ấn Quang ra để mà cho quý vị nắm cho vững. Trong cái thời buổi mặt pháp này, Ngài Ấn Quang nói, một cái đạo tràng thành tựu không phải là một cái nơi để cho hàng vạn người lui tới tu hành, mà Ngài nói là một cái nơi nào mà cứu độ được một chúng sanh vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản, Ngài nói đơn giản như vậy. Cho nên mình nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ đi những cái đạo tràng mà có hàng vạn người. Nếu cái đạo tràng hàng vạn người đó mà có cái phương pháp cứu độ từng người chúng sanh, thì cái đạo tràng hàng vạn người đó sẽ thành tựu một cái công đức lớn vô lượng vô biên. Nếu mà thí dụ như hàng vạn người đó mà không cứu được tội chuộc trước chúng sanh, thì cái vấn đề đó là gieo duyên Phật Pháp. Gieo duyên Phật Pháp nó có công đức của cái gieo duyên Phật Pháp. Mà theo như Ngài Ấn Quang nói, khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phần vị phàm phu trở nên bậc chánh giác. Cái công đức này vô lượng vô biên hơn hẳn là gieo duyên Phật Pháp cho hàng vạn người tu hành. Vì thế cho nên chúng ta mình nhắm thẳng cái câu đó. Ngài nói chỉ cần cứu một người vãng sanh về Tây Phương, đem cái công đức đó hồi hướng về Tây Phương, thì cái đạo nghiệp, thì cái Phật đạo của quý vị tự nhiên thành. Cho nên mình cứu được một người, tức là chính như cả một cuộc đời của mình tu hành. Mình cứ lấy công đức đó mình gửi về Tây Phương, chắc chắn nhận nào qua đó. Thì huống chi là mình cứ tiếp tục cứu người. Bây giờ thí dụ như ở cái tại cái địa phương này người ra đi ít quá, nhưng mà cái tâm nguyện của quý vị là tâm nguyện cứu người, cái tâm nguyện của quý vị là tâm nguyện cứu người độ người đáo bị ngạn, thì cái tâm này này nó đã bao trùm pháp giới rồi, nó đã có tất cả những công đức trong đó rồi, nó đã vượt qua tất cả những chướng ngại quý vị đó rồi. Chứ không phải quý vị bây giờ ở đây chúng ta không có ai cứu độ, thôi thì ở mà ai lấy đến tu đi, người ai đi được đi. Cái tâm đấy là cái tâm bỏ chúng sanh, quý vị có thấy không? Tất cả đều do tâm chúng ta hiện ra hết. Cái tâm quý vị cứu người tự nhiên viên mãn hay không là chính cái tâm này. Thì chúng ta nên cố gắng giữ cái tâm này cho đến cái ngày mà chúng ta đi về Tây Phương mới thôi. Quý vị gây hớn nè, như vậy cái ngày nào mà chúng ta có dịp cứu độ được chúng sanh thì chúng ta đi hộ niệm cho người ta. Cái ngày nào không có thì chúng ta quay quần lại với nhau, cùng nhau niệm Phật, chí thành niệm Phật, để cho tự chúng ta hóa giải tất cả những ôn khiên ra, để cho từng người chúng ta an nhiên tự tại có được phước phẩm đi vãng sanh về Tây Phương. Mong rằng tất cả những cái chuyện này, mong chưa 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 vậy phát lập tin tưởng, rồi chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương. À quý vị ha, cùng nhau thành Phật tất cả hôm nay với những người đời thành Phật hết ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sau đây là cũng tới giờ rồi, thì xin quý vị là nghỉ 30 phút, và sau 30 phút thì chúng ta trở lại cái vấn đề là giải quyết cái câu hỏi. Và cố gắng là trong cái đề tài hôm nay là chúng ta chuyên về cái hộ niệm, thì những câu hỏi nào mà nói về hộ niệm thì rất là tốt. Mà sở dĩ mà quý vị mà có những câu hỏi nào khác cũng không sao, do em có cái tật là không bao giờ dám có một cái câu hỏi của quý vị nào hết, dù nhỏ dù lớn thì do em cũng ráng cố gắng. Mà nếu là trả lời được thì do em thì trả lời, mà nếu mà trả lời không được thì do em cũng thì xin thành tâm cáo lỗi trước, là tại vì cái khả năng của do em cũng có giới hạn. À, quý vị ha. Nếu mà thí dụ có những câu hỏi mà không trả lời được thì ông cũng xin thành thật là sẽ kêu gọi tất cả chư vị, ai mà trả lời được thì cố gắng cùng với nhau. Đã nói Đức ha. Rồi ai gì nào mà xin tất cả chư vị mình nghỉ rồi.